chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên. Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên, các bạn thân mến, hiện đã là kỳ nghỉ hè, không biết các bạn đã và đang có những hoạt động gì? Chắc chắn là sẽ có rất nhiều dự định mà chúng tôi có thể đoán được, như tham gia tình nguyện hè tại các vùng khó khăn, tình nguyện hè cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học sắp tới, đến các hoạt động họp nhóm, nâng cao kiến thức. Tuy nhiên, hãy dành thời gian để lắng nghe chuyên mục Alo sinh viên số tháng 6 với nhiều thông tin hấp dẫn đến từ các trường đại học trên địa bàn qua tiểu mục Nhịp sống sinh viên ngay sau đây.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Sau hơn một năm kiên trì phấn đấu, trải qua quá trình khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài, ngày 13 tháng 5 vừa qua, Trường Đại học Việt Bắc đã đạt yêu cầu về số tiêu chí đánh giá trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp cơ sở với mức đạt trên 80% trong tổng số 61 tiêu chí. Với kết quả này, nhà trường đã được Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đà Nẵng công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Theo đó, ngày 17 tháng 6, nhà trường đã tổ chức công bố quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục và đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để nhà trường tiếp tục nỗ lực không ngừng, phát huy những điểm mạnh đã đạt được và cải thiện những điểm tồn tại, những khuyến nghị mà Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đà Nẵng đã nêu nhằm phát huy và nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
Ngày 19 tháng 6, Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên tổ chức trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy tập trung cho gần 1.130 tân cử nhân. Đây là những sinh viên khoa 49 của trường, 100% đều đạt chuẩn chất lượng đầu ra theo công bố chất lượng kiểm định quốc gia, chuẩn nghề nghiệp, chuẩn ngoại ngữ và chuẩn tin học. Trong số các sinh viên tốt nghiệp, có 16 tân cử nhân sư phạm là người Lào. Nhân dịp này, trường đã trao tặng danh hiệu sinh viên ưu tú học tập giỏi và có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình học tập, rèn luyện cho 180 tân cử nhân.
Theo công bố của Tổ chức Giáo dục Quarterly Simon Anh về bảng xếp hạng Đại học Thế giới năm 2019, Việt Nam có 2 trường đại học lọt vào top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội xếp trong nhóm các trường ở vị trí từ 801 đến 1.000. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm 701 đến 750. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có trường đại học xuất hiện trong danh sách này. Đứng đầu trong danh sách 1.000 trường tốt nhất thế giới là Viện Công nghệ Massachusetts ở Mỹ. Năm 2018, cũng theo xếp hạng của Tổ chức Giáo dục Quarterly Simon, Việt Nam có 5 trường lọt vào top 400 trường đại học tốt nhất châu Á, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Cần Thơ và Đại học Huế.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Câu nói của người đã trở thành chân lý luôn được nhắc tới trong trường học, trong gia đình và ngoài xã hội như một lời giáo dục thấm thía, nhắc nhở mỗi công dân Việt Nam không thể không biết đến lịch sử dân tộc, nhất là thế hệ trẻ, những người chủ nhân tương lai của đất nước. Tuy nhiên hiện nay lại có một thực tế đáng buồn là nhiều bạn trẻ đang tỏ ra vô cảm hay thậm chí là quên lãng lịch sử nước nhà. Ghi nhận của cộng tác viên Hiếu Trang.
Lịch sử của một nước chính là quá trình hình thành và phát triển của đất nước đó từ thuở sơ khai đến hiện đại, tạo nên cho con người lòng tự tôn, niềm tự hào và ý thức bảo vệ đất nước. Lịch sử chính là tấm gương phản chiếu lại quá khứ của một dân tộc với những khó khăn, thách thức nhưng cũng đầy vinh quang sáng chói. Tuy nhiên, trong nhiều năm gần đây, tình trạng học sinh, sinh viên ngán học môn sử, sợ thi môn sử và sự yếu kém về tri thức lịch sử khiến xã hội lại bàn đến nỗi lo mất gốc của giới trẻ. Khi được hỏi về lịch sử, khá nhiều bạn trẻ không thể trả lời được tên và những đóng góp của các anh hùng đối với lịch sử dân tộc, nhưng lại nhớ rất nhiều tên diễn viên điện ảnh, ca sĩ nước ngoài hay những chi tiết trong câu chuyện ngôn tình. Đây là câu chuyện không mới, nhưng nhiều năm nay, chủ đề này vẫn là sự trăn trở của rất nhiều người. Vậy đâu là căn nguyên? Cùng lắng nghe chia sẻ của các bạn trẻ về vấn đề này.
Bản thân em chỉ muốn tìm hiểu về hiện tại của mình, tìm hiểu về những cái gì mà liên quan đến ngành nghề mà mình yêu thích.
Học lịch sử khiến mình cảm thấy khá là nhàm chán. Cũng có thể do là cái cách truyền đạt không đủ lôi cuốn để mình có hứng thú thực sự với môn học này.
Nhàm chán, khô khan, học thuộc, đó là những từ thường được nhắc đến khi nói về việc học môn lịch sử. Vậy là do lịch sử không hấp dẫn trong các bạn trẻ hay do người truyền dạy môn lịch sử đã làm cho nó trở nên kém thu hút? Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã từng có chia sẻ trong chương trình của VTV3 về vấn đề này. Ông nói, chúng ta xem lại cách dạy của chúng ta, đấy mới là quan trọng. Đừng đổ lỗi cho bọn trẻ không thích lịch sử. Chúng ta không thể nhồi vào đầu người ta những cái mà người ta không thích được. Trách người dạy thì cũng phải nhìn lại người học. Trong thời đại phát triển như ngày nay, nhất là sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các thế hệ học sinh, sinh viên, kể cả các bậc phụ huynh, không coi trọng việc giáo dục kiến thức lịch sử. Có nhiều phụ huynh và học sinh coi môn lịch sử là môn học phụ. Nhận thức của các bạn về lịch sử là sai lệch. Các bạn không nhớ hoặc nhớ không chính xác thời gian, đặc điểm, tính chất của các sự kiện và hiện tượng lịch sử. Việc học sinh, sinh viên không muốn học lịch sử chủ yếu để muốn tập trung thời gian vào học các môn có lợi cho mình về kinh tế. Điều này sẽ dẫn đến những tai hại cho tương lai đất nước khi mà hiện nay chúng ta đang sống trong hòa bình. Song hòa bình không phải là một giá trị bền vững tuyệt đối. Nền hòa bình của chúng ta vẫn đang bị đe dọa bởi các thế lực thù địch thực hiện âm mưu, diễn biến hòa bình, lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân để chống phá cách mạng Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của Internet với các luồng quan điểm phản động, xuyên tạc lịch sử nhằm bôi xấu chế độ đang diễn ra mạnh mẽ từng ngày. Chính vì vậy, nếu được trang bị kiến thức lịch sử đúng, thì các bạn trẻ sẽ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhận thức đúng đắn, khách quan để bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch. Ngược lại, sẽ dễ phát sinh những hậu quả khôn lường. Thầy Lê Văn Hiếu, giảng viên bộ môn lịch sử, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên cho hay, trong quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế, vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trở thành một yêu cầu cấp thiết. Kiến thức về lịch sử không chỉ cung cấp cho học sinh, sinh viên thấy được quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, mà còn giáo dục lòng yêu nước, biết ơn tiền nhân, giáo dục hoài bão, ý chí xây dựng và bảo vệ đất nước cho thế hệ trẻ. Thời gian ngồi trên ghế nhà trường là khoảng thời gian để các bạn trẻ tích lũy kiến thức. Mong rằng trong thời gian sắp tới, thế hệ trẻ sẽ coi trọng hơn việc trau dồi kiến thức lịch sử. Những thế hệ tương lai sẽ là người lưu giữ và truyền lại cho thế hệ tiếp nối những ký ức oai hùng và thấm đẫm xương máu của dân tộc ta. Cũng chính họ sẽ là người viết tiếp câu chuyện lịch sử nước nhà qua từng năm phát triển và đổi mới. Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1994 tại Thái Nguyên, chàng sinh viên Lưu Quang Vũ vừa mới tốt nghiệp Đại học Nông Lâm. Nhưng với các bạn sinh viên lớp dưới, Vũ luôn là một tấm gương sáng về học tập và các hoạt động xã hội. Hãy tìm hiểu về chàng trai này qua bài viết Lưu Quang Vũ, cháy hết mình vì đam mê, vì công hiến và vì tuổi trẻ của cộng tác viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
4 năm theo học đại học, Vũ liên tục giữ các chức vụ chủ chốt của đoàn như Bí thư chi đoàn thú y K4, Ủy viên Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa chăn nuôi thú y, Liên chi hội trưởng Liên chi hội sinh viên khoa chăn nuôi thú y, Ủy viên Ban chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Nông Lâm và được kết nạp đảng ngay từ năm thứ hai đại học. Lưu Quang Vũ đã thực sự để lại nhiều ấn tượng không chỉ với các bạn trong lớp, trong khoa và với cả các thầy cô giáo, sinh viên trong toàn trường. Đối với học tập, 3 năm liên tục đạt danh hiệu sinh viên tiên tiến cả năm, năm cuối đạt danh hiệu sinh viên giỏi. 3 lần đạt sinh viên năm tốt cấp trường và đạt sinh viên năm tốt cấp tỉnh Thái Nguyên năm 2017. Vũ chia sẻ, để đạt được kết quả đó, bản thân cần cố gắng học tập từ anh chị khóa trên, từ các tài liệu trên mạng, chăm chú bài giảng của thầy cô trên lớp. Là người yêu thích đam mê các hoạt động của đoàn hội, nên ngay từ năm thứ nhất, Vũ thường xuyên tham gia hoạt động tình nguyện, tham gia đội văn nghệ xung kích của khoa, của trường và các hoạt động từ thiện xã hội, đặc biệt là hoạt động tình nguyện hè. Theo Vũ, đây đều là những hoạt động rất ý nghĩa giúp rèn luyện bản thân. Khi tham gia các hoạt động đó, bản thân thấy được tiếp xúc với các tình huống, những bài học, những chia sẻ từ thầy cô anh chị. Từ đó ngay từ năm đầu đã rèn luyện bản thân một tinh thần trách nhiệm và một tinh thần kỷ luật tập thể. Với các bạn trong lớp, trong khoa, Vũ luôn hòa nhã, giúp đỡ bạn bè. Ở Vũ luôn có một tinh thần học tập rất cao. Bạn quan niệm, mình yếu điểm gì thì đừng ngại chia sẻ. Việc thường xuyên trao đổi với bạn bè, cô giáo là một cách học tập rất hiệu quả, có thể bổ sung kiến thức. Theo Vũ, sinh viên Việt Nam ngày nay ngoài kiến thức chuyên môn vững vàng thì tiếng Anh trôi chảy sẽ là điều kiện thuận lợi để tiếp cận với cơ hội việc làm tốt. Bởi thế, Vũ không ngừng học. Tháng 12 năm 2017, Vũ đã báo cáo thành công đề tài tốt nghiệp và hiện đang làm chính thức tại công ty thức ăn chăn nuôi Cagin sau cuộc phỏng vấn xin việc thành công tại hội chợ việc làm sinh viên khoa chăn nuôi thú y. Với những kinh nghiệm bản thân có được trong suốt quá trình học tập và tham gia các hoạt động của trường, khi được hỏi nếu được đưa ra lời khuyên với các em khóa sau, Vũ cười và nói: "Thứ nhất, các bạn hãy nhiệt tình với các hoạt động tập thể để rèn cho mình sự tự tin, nhanh nhẹn vào hoạt động. Thứ hai, hãy lắng nghe chia sẻ từ anh chị thầy cô, điều đó là hữu ích. Những điều tiếp theo là hãy dùng thế mạnh của mình để cống hiến cho tập thể và đừng mong nhận lại điều gì quá lớn. Hãy luôn nghiêm túc trong công việc và trách nhiệm, thật thà, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, đừng tự ti và cháy hết mình vì đam mê, vì cống hiến và vì tuổi trẻ."
Các bạn thân mến, bài viết về cựu sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã khép lại chuyên mục Alo Sinh Viên số tháng 6 năm 2018. Chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, biên soạn Minh Tâm và đội ngũ cộng tác viên, biên tập viên Hồng Liên, phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục Alo Sinh viên tháng sau.